Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 503. Phật Đà, Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm Đồng Sanh Chúng. Mười môn biệt hiển Phổ Hiền Bồ Tát. Câu cuối cùng: Hữu giải thoát môn, danh hiển thị nhất thiết Bồ Tát, tu hành pháp thứ đệ môn, nhập nhất thiết trí quảng đại phương tiện. Câu này phần trước từng giới thiệu qua với các vị. Ý nghĩa trong đó, mỗi câu đều là sâu rộng vô tận. Chúng ta học tập quan trọng nhất là ở trong hoàn cảnh sinh hoạt hiện thực của chúng ta làm trọn thế nào có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm thế nào. Tôi nghĩ đây là chuyện mà mỗi một vị đồng tu đều hết sức quan tâm. Vì chuyện này, nói thực tại, tôi có lòng mong cầu vào những đồng tu ấy rất nhiều. Vì sao không thể vào cửa được? Chính là vì không tài nào khắc phục nổi chướng ngại của mình. Đại hạnh của Phổ Hiền là kiến lập trên cơ sở của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo là kiến lập trên cơ sở của Thanh Văn Đạo. Thanh Văn Đạo kiến lập trên cơ sở của Nhân Thiên Đạo. Đó là chân lý bất dịch. Hay nói cách khác, nếu làm người chúng ta cũng làm không tốt, thì sao có thể làm Bồ Tát? Làm sao có thể tu đạo Phổ Hiền? Cho nên luận về tu hành, tịnh nghiệp tam phước quả thật là nguyên tắc chỉ đạo chung của mọi pháp môn. Nếu không thể làm trọn ở trong đó, vậy thì khó rồi. Kinh Hoa Nghiêm cũng có thể nói là đọc đọc nghe nghe. Trong một đời này không có phần với chúng ta. Nếu chúng ta làm thật, trong một đời này có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm không? Chúng ta nhìn chung toàn kinh thì đáp án là chắc chắn. Chỉ cần có thể tín thọ phụng hành, trong một đời này chứng đắc thật báo Trang Nghiêm độ, Thường Tịch Quang độ, không phải không làm được. Cho nên bạn nhất định phải hiểu được Bồ Tát tu hành pháp thứ đệ môn. Nói đến thứ đệ, Thế Tôn vô cùng từ bi, mở hai con đường cho chúng ta. Một đường là thứ đệ phổ thông, một đường là thứ đệ đặc biệt. Nhưng bạn cần phải biết, hai loại thứ đệ này đều là lấy tịnh nghiệp tam phước làm cơ sở. Mà trong tịnh nghiệp tam phước, nói thực tại, chính là ba bộ kinh: Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Sa Di Luật Nghi, hoặc giả dùng Tại Gia Luật Yếu Quản Tập. Cách nhìn của tôi, Sa Di Luật Nghi là tốt nhất, giản đơn nhất, ách yếu nhất. Bốn chúng đồng tu tại gia, xuất gia đều có thể học tập. Giảng đơn hơn Tại Gia Luật Yếu, hướng chi nó lại có thể thông xuất thế gian pháp. Thứ ba là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Ba thứ này chính là thực hành cụ thể của tịnh nghiệp tam phước. Chúng ta phải thực hành mới được. Ba thứ này thực hành rồi, chúng ta nhất tâm nhất ý chiếu theo lời dạy của Kinh Giảng Sanh. Kinh Giảng Sanh là chỉ năm kinh một luận tịnh độ. Sáu thứ này bất kỳ bộ nào cũng được. Học cùng lúc hai bộ, ba bộ cũng được. Y giáo phụng hành, con đường này gọi là pháp môn đặc biệt, đó gọi là dị hành đạo. trực tiếp nắm. Thật báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, Thường Tịch Quang Tịnh Độ, đích thực là muôn chẳng mất một. Tại sao chúng ta không làm? Các đồng học nhất định phải ghi nhớ, học Phật nếu không thể thâm nhập kinh tạng, không thể nào thâm giải nghĩa thú. Rất khó thành tựu. Vì sao? Vì chống không nổi tập khí phiền não. Vấn đề xảy ra ở đấy. Ở thế gian này, đối người, đối sự, đối vật, chính chúng ta tư duy quan sát bình tĩnh, có phải là phiền não quản gia không? Tạm thức 51 tâm sở quản gia. Làm sao bạn có thể siêu diệt lục đạo luân hồi? Hay nói cách khác, vọng tưởng phân biệt chấp trước, phút giây không lìa, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều đặt vào chỗ này. Cho nên học Phật nếu muốn một đời này thành tựu, chuyện quan trọng đầu tiên là lòng tha thiết xuất ly. Xuất ly lục đạo luân hồi, xuất ly mười pháp giới, tâm này rất tha thiết. Hay nói cách khác, ta không muốn lăn lộn ở trong luân hồi nữa, ta không muốn nán đổ ở trong mười pháp giới nữa. Có một trái tim chân thành khẩn thiết, hy vọng ta sớm có ngày rời khỏi. Người thời nay nói di dân, thế gian này vừa nguy vừa loạn. Khổng Lão Phu Tử nói qua, nước nguy không ở, nước loạn không vào. Địa cầu hiện nay là vừa nguy vừa loạn. Sống trong thái bình thịnh thế, tâm xuất ly khó hơn. Bây giờ trong đời đại loạn, dễ dàng kích thích tâm xuất ly của chúng ta. Hay nói cách khác, chúng ta không muốn nán đổ ở thế gian này nữa. Chúng sanh chính pháp giới, trong thị giới Sa Bà, nhìn thấy sự hỗn loạn trên địa cầu ngày nay. Sự hỗn loạn ấy có ảnh hưởng. Ảnh hưởng là nay quái trời cũng loạn rồi. ba đường ngã cũng loạn rồi. Do đó có thể biết chúng ta lơ là đi giáo hóa của Phật Đà rồi. Đích thực gọi là sự hỗn loạn chung của cả thiên thượng thiên hạ. Cục diện này có điều gì hay chăng? Có điều hay khiến tất cả chúng sanh dễ dàng sanh tâm xuất ly. Chỉ cần có tâm xuất ly thật sự, nhất định sẽ làm thật, sẽ đặc biệt xem trọng đối với Phật Pháp, y giáo phụng hành. Chỉ cần chúng ta nắm bắt được trọng điểm của tu hành, người thời nay vì công việc bận rộn cho nên tranh thủ từng phút từng giây, không có thời gian nghe kinh, không có thời gian để đọc kinh, cho nên những thứ càng giản đơn càng tốt. Thời gian cần dùng càng ngắn càng tốt. Nhưng những điều này chỉ có thể tiếp dẫn họ nhập môn. Nhập môn nếu mà không thể thâm nhập, có thể nói tuyệt đại đa số ở trong Phật Pháp kết thiện duyên, kết pháp duyên. Nếu muốn thành tựu không dễ dàng. Nếu muốn thành tựu, hay nói cách khác, vẫn là phải đọc qua một số kinh giáo. Ít nhiều, ít nhiều mới có thể giúp bạn đoạn nghi sanh tịnh, vậy mới có thể thành tựu. Cho nên sau khi chúng tôi đọc câu kinh văn này, cảm khái rất lớn. Chúng tôi cũng có thể thể hội được sự đại từ đại bi của Thí Tôn. Vào cuối kinh Hoa Nghiêm, thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát quy hướng về Cực Lạc. Quá khứ tôi từ trong tịnh tu tiệp yếu của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, nhìn thấy đoạn văn tự viết Tịnh Tông Sư Tổ Đại Thế Chí Bồ Tát, lời ấy quá khứ không có người nói qua. Tôi nhìn thấy câu này vô cùng hoan hỷ. Tôi cho là vậy. Ngài nói quả thật đúng lắm. Đại Thế Chí Bồ Tát đề xướng pháp môn niệm Phật, chuyên tu chuyên hoằng, là ở vô lượng kiếp trước. Đích thực là Tịnh Tông sư tổ của pháp giới, tận hư không biến pháp giới. Biến pháp giới là lão nhân gia ngài đề xướng sớm nhất. Bộ kinh đầu tiên mà Thích Ca Mâu Ni Phật của thế giới Sa Bà giảng là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Ở trong kinh này đề xướng niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên ngài nói sư tổ của một pháp giới, ta tìm được vị sư tổ của thế giới Sa Bà. Ở Trung Hoa các vị đều biết Đại sư Tuệ Viễn thời Đông Tấn, Phật pháp truyền sang Trung Hoa. Khi ấy kinh điển phiên ra chỉ có kinh Vô Lượng Thọ, còn kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà đều chưa phiên ra. Viễn Công đại sư theo đạo lý phương pháp kinh điển trong kinh Vô Lượng Thọ kết liên xã ở Lư Sơn Giang Tây, xây niệm Phật đường 123 người ở trên núi niệm Phật. Trở thành sư tổ của Tịnh Tông Trung Hoa. Cho nên chúng ta nói đến Tịnh Tông sư tổ, hỏi là vị sư tổ nào? Pháp giới sư tổ, Sa Bà thế giới sư tổ hay là Trung Hoa sư tổ? Chúng ta phân biệt cho rõ ràng. Phổ Hiền Bồ Tát đạo quy Cực Lạc ở thế giới Hoa Tạng khuyên nhủ rộng khắp 41 ngôi pháp thân đại sĩ tu học pháp môn niệm Phật. Đó chính là nhập nhất thiết trí quảng đại phương tiện. Với câu thứ hai trong tổng đề trước, nhập Như Lai công đức hải, trước sau tương ứng. Câu này chúng ta bổ sung đến đây. Mời xem kệ tụng: Nhĩ thời Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, dĩ tự công đức, phụng thừa Như Lai oai thần chi lực, phổ quán nhất thiết, chúng hội hải dĩ, tức thuyết tụng ngôn. Thuyết kệ nghi có khác biệt. Vì vị sanh chúng phần trước, phần nhiều có câu dĩ tự công đức này. Phổ Hiền Bồ Tát nhân duyên quả mạng, mặc dù công đức của mình viên mãn, còn phải thừa Như Lai oai thần chi lực giá trị. Chúng ta từ chỗ này nhìn được khiêm hư cung kính mà trong nhà Phật nói. Cho dù đến quả địa Như Lai cũng không từ bỏ. Sơ học chúng ta không thể không biết. Không thể không học tập nghiêm chỉnh. Trên nhất định là cầu oai thần chư Phật Như Lai gia trì. Dưới nhất định là gì? Tất cả chúng sanh diễn thuyết diệu pháp. Diễn là biểu diễn, thuyết là thuyết minh. Phổ quán nhất thiết chúng hội hải dĩ. Đó là đem hết thảy đại chúng dự hội bao quát toàn bộ ở trong đó, chứ không phải một bộ phận. Phần trước chúng ta nói đến thần chủ lửa, Ngài chỉ quản đại chúng của một loài là thần chủ lửa thôi. Chấp kim cang thần Ngài cũng chỉ nhìn khắp tất cả đại chúng chấp kim cang thần thôi. Phổ Hiền Bồ Tát không phải vậy. Nhất thiết chúng hội hải dĩ, trong đó khác biệt nằm ở ngay đây. Chúng ta phải nhìn ra nó rõ ràng. Bây giờ chúng ta xem kệ tụng. Kệ tụng có 10 bài, chính là 10 môn biệt hiển mà phần trước nói. Bài thứ nhất, Phật sở trang nghiêm quảng đại sát, đảng ngư nhất thiết di trần số, thanh tịnh Phật tử tất mãn trung, vũ bất tư nghị tối diệu pháp. Đây là môn thứ nhất trong 10 môn biệt hiển. Môn thứ nhất chúng ta ở phần trước đọc qua là nghiêm tịnh. Nhất thiết Phật quốc độ, điều phục chúng sanh, lệnh cứu cánh xuất ly. Trong trường hàng với kệ tụng, chúng ta cần phải kỹ lưỡng mà quan sát, thể hội. Nó không phải là một quốc độ. Tra nghiêm quốc độ Phật, chúng ta ngày ngày niệm kệ hồi hướng. Tra nghiêm quốc độ của vị Phật nào? Quốc độ Phật thị giới Sa Bà của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm lượng này không lớn. Không phải Phổ Hiền Bồ Tát tra nghiêm thế giới Sa Bà Tam Thiên Đại Thiên thế giới, quả thật là Bồ Tát, nhưng không phải là Phổ Hiền Bồ Tát. Tâm lượng của Phổ Hiền Bồ Tát là tận hư không biến pháp giới. Người ta niệm câu này như nhau, niệm bài kể này nhưng cảnh giới khác nhau. Ngài trang nghiêm quốc độ của tất cả chư Phật, Ngài điều phục là chúng sanh trong quốc độ của tất cả chư Phật. Chúng ta thường nói chúng sanh tất cả cõi đất tận hư không, biện pháp giới, đó là Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta nếu muốn học hạnh Phổ Hiền, phải có tâm lượng Phổ Hiền trước. Thường tồn tâm như vậy. Rồi sau dần già tu tiếp, lượng như vậy, lượng chu sa giới. Hành môn Phổ Hiền, chúng ta một đời này chắc chắn có phần. Niệm niệm không vì mình, niệm niệm vì khiến tất cả chúng sanh cứu cánh xuất ly. Tư tưởng này vô cùng quan trọng. Vì sao? Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Người có tư tưởng tâm lượng này, nói với các vị, đó không phải là tiểu thánh. Tiểu thánh là A-la-hán, Bích Chi Phật. Quyền giáo Bồ-Tát, họ không có tâm lượng lớn đến vậy. Nếu bạn thường tồn tâm như vậy, bạn không ngừng mở mang tâm lượng của bạn ra, mở mang hướng ra hư không pháp giới, bạn đã là đại thánh. Đại thánh vị mặc dù chưa chứng đắc, nhưng chủng tử đại thánh đã bắt đầu trổ mầm. Đáng quý không ngần. Chỉ cần chủng tử này trổ mầm, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, đó là mảnh đất. Của bạn là môi trường sinh trưởng của bạn. Hay nói cách khác, bạn là bậc đương cư của Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Bạn có đủ điều kiện có thể tiếp nhận đại pháp này. Không dễ dàng. Đây đích xác là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp gỡ. Bạn gặp được pháp môn này, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp. Pháp môn gặp được, bạn cũng là trăm ngàn muôn kiếp khó tìm gặp. Chúng ta hiện tại học tập bài kệ này, Phật Sở Trang Nghiêm Quảng Đại Sát, Đảng Ngư Nhất Thiết Di Trần Sụ. Hai câu này là nói một chuyện. Chúng ta nên học tập. Quả thật là chư Phật Như Lai. Các ngài có phải là trang nghiêm Phật Tịnh Độ không? Phải đấy. Các ngài nguyện đem công đức này trang nghiêm Tịnh Độ của Phật. Về thời gian mà nói, khoảng sát na đều không có dở chừng. Chúng ta đừng nói phút, đừng nói mấy phút mấy giây, khoảng sát na trước giờ không hề gián đoạn. Không gian chắc chắn là khắp mười phương, đẳng nhất thiết di trần số. Công đức của Phật trang nghiêm tất cả thế gian. Chúng ta thông thường nói thế xuất thế gian, tất cả thế gian chính là thế xuất thế gian. Câu thứ ba nói thanh tịnh Phật tử tất mãn trung. Đó là nói Bồ Tát người tu hành, người tu hành chân chánh. Hình tượng người tu hành chân chánh, sự nghiệp chắc chắn là hằng thuận chúng sanh, tâm địa nhất định là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đó gọi là tùy hỷ công đức. Mười nguyện phổ hiện, hằng thuận chúng sanh, không lìa thế gian pháp. Chúng ta hiện đang ở nẻo người, ở trên địa cầu này, hình tượng được thị hiện hoàn toàn tương ứng với chúng sanh trên hành tinh này. Đời sống giống nhau, công việc giống nhau, sự nghiệp cũng giống giống. Đó gọi là hằng thuận chúng sanh. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau là chúng ta có tùy hỷ công đức. Người thế gian tùy hỷ phiền não. Các vị nghĩ xem có đúng không? Điều mà người thế gian đã tùy hỷ là tham sân si mạng, tự tư tự lợi. Họ tùy hỷ điều này. Phật tử tùy hỷ công đức. Thế nào là công đức? Chân thành là công đức, thanh tịnh là công đức, bình đẳng là công đức, chánh giác là công đức, từ bi là công đức. Tùy hỷ điều này. Tùy hỷ chúng sanh không mất công đức. Trong tất cả thế giới mười phương có thanh tịnh Phật tử tất mãn trung. Ở đâu? Đừng đi tìm ở nơi khác. Định bên ngoài mà tìm sai rồi. Phật tử thanh tịnh tức là chính mình, không phải người khác. Ta học Hoa Nghiêm, chính ta nếu không thể nào đảm đương ngay liền thì kể là bậc đương cơ gì? Ở trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta nhìn thấy đại chúng tham gia pháp hội này, người thời nay chúng ta quen nói là đoàn thể, tổng cộng chúng ta nhìn thấy hơn 170 đoàn thể. Thuật ngữ trong Kinh Phật gọi là chúng, hơn 170 chúng. Chúng này chúng ta ngày nay nói là đoàn thể, hoặc giả gọi là xã đoàn. Đại biểu tất cả chúng sanh tận hư không biện pháp giới. Đều là sự thị hiện thanh tịnh của chư Phật Như Lai hết cả. Còn đệ tử chưa đắc độ, bạn phải biết chính là một mình ta đấy. Chư Phật Như Lai làm nhiều loại thị hiện vì chúng ta. Ân đức này khó đong lường, hơn cả cha mẹ. Chúng ta phải tri ân báo ân. Tri ân báo ân không phải nói miệng là được đâu, phải thực hành. Thực hành thế nào? Chúng ta cũng phải làm thị hiện như vậy, đền trả chư Phật Bồ Tát. Diệu bất tư nghị tối diệu pháp. Bất tư nghị tối diệu pháp chính là chỉ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Diệu nói theo lời ngày nay là thực hành. Hoằng hộ, giáo hóa tất cả chúng sanh. Chúng ta làm sao đem đạo lý tinh thần nghĩa thú trong Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm làm ra viên viên mãn mãn trong một đời của chính chúng ta? Biểu diễn cho người thế gian thấy, có lẽ có đồng học sẽ hỏi, học Kinh Hoa Nghiêm cách học là điều này chăng? Thưa Pháp Sư, Ngài có thể nêu chứng minh cho con thấy không? Thích Ca Mâu Ni Phật là chứng minh. Chúng ta nghĩ xem, hồi đó Đức Thế Tôn tại thế, hành trạng trong một đời Ngài. Chúng ta dùng Kinh Hoa Nghiêm để so sánh. Có phải là đem giáo nghĩa của Hoa Nghiêm thực hành trong cả đời Ngài không? Văn thù phổ hiền cũng là tu học như vậy. Lại nhìn xem những bậc cao tăng đại đức truyền pháp các đời, trong đó cũng có không ít vị thực hành ở trong cảnh giới Hoa Nghiêm. Cho nên dữ bất tư nghị tối diệu pháp, không chỉ là vì chúng sanh tuyên dương bộ đại kinh này, mà là phải đem bộ đại kinh này thực hành trọn vẹn, đem nó làm ra. Vì vậy, chúng ta muốn hoằng dương bộ kinh điển này trong thời đại hiện tại này. Phương pháp tốt nhất là đem nó biên thành kịch bản dài tập của phim truyền hình. Mỗi tiết của mỗi chương đều có thể biên thành kịch bản truyền hình. Đều có thể dùng phương pháp này để đem nó diễn xuất. Cho nên tôi ở đây khuyến khích đồng học trẻ tuổi các bạn, bất luận là tại gia hay xuất gia, phát tâm này thật sự trước tiên là học bộ kinh này cho tốt. Bộ kinh này chúng tôi dự định giảng 3 năm là viên mãn, bằng với Đại học Hoa Nghiêm. 3 năm sau học thành rồi thì các bạn làm diễn viên của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh nghĩa thấu rõ rồi, cảnh giới khế nhập từ từ rồi, chúng ta noi theo bản kinh này viết kịch bản. Bốn chúng đồng học chúng ta tự lên sân khấu. Vì sao? Diễn viên này, những người thế gian không diễn xuất được. Vì sao? Vì chưa nhập cảnh giới. Cần tự mình nhập cảnh giới, bạn mới có thể biểu diễn ra được. Mà bình thường biểu diễn ở trong đời sống của chính mình, biểu diễn ở trong nghề nghiệp của chính mình. Bạn làm theo nghề nghiệp nào thì bạn làm trọn ở trong nghề nghiệp của bạn, làm trọn ở trong sự nghiệp của bạn, làm trọn ở trong ứng xử hàng ngày của bạn. Bình thường thì chúng ta làm được nên biểu diễn không khó. Mất thời gian 10 năm hoàn thành một bộ phim dài tập. Phim dài tập này nói lão thật, ở trong đài truyền hình có kịch bản diễn không hết, nội dung quá phong phú. Nếu chúng tôi có một kênh vệ tinh, chúng tôi chiếu lên suốt 24 tiếng không nghỉ, tôi tin rằng cũng phải nhiều năm lắm mới có thể diễn xong bộ phim này. Diễn xong lại có thể chiếu đi chiếu lại, quảng độ chúng sanh, chính pháp giới mãi mãi không ngừng. Tín hiệu điện tử liên hệ với chúng sanh, các chiều không gian khác nhau, nói thực tại là rất thuận tiện. Một công cụ rất hữu hiệu. Chúng tôi đem tin tức này gửi đến vệ tinh. Vệ tinh không những phản xạ đến địa cầu, mà cũng có thể phản xạ đến không gian vũ trụ. Cho nên chúng sanh chính pháp giới đều được lợi ích. Đó mới là chân chánh báo Phật ân. Chân chánh làm được thượng báo tứ trọng ân, hạ tỳ tam đồ khổ. Kệ tụng khải thị cho chúng ta là không có điểm dừng. Cứ đọc một lần, thì có chỗ ngộ của một lần. Số lần mà bạn đọc càng nhiều, thì bạn ngộ nhập tất nhiên là càng sâu, càng rộng. Cương lĩnh quan trọng nhất của tu hành Phật ở trong đó vì chúng ta từ bi chỉ thị ra, ấy chính là thanh tịnh. Tương ứng với Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc, tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, điều kiện trọng yếu chính là tâm thanh tịnh. Thế giới ấy gọi là tịnh độ. Do sao thanh tịnh độ? Thấy mọi chúng sanh trong thế giới ấy tâm đều là thanh tịnh. Các đồng học phải ghi nhớ điều này. Trong tâm thanh tịnh nhất định là chân thành, không có chân thành thì thanh tịnh đâu ra. Trong tâm thanh tịnh ắt hẳn là bình đẳng. Tâm thanh tịnh nhất định là giác ngộ, nhất định là từ bi. Nêu một cái, thì bốn cái còn lại đều bao quát ở trong đó hết. Vì sao kệ tụng này không dùng chân thành Phật tử, bình đẳng Phật tử, từ bi Phật tử, chỉ dùng mỗi thanh tịnh? Nghĩa là gì? Bản kinh cuối cùng quy tịnh độ. Các đại đức đời Tùy Đường nói một câu nói hết sức hay: Hoa Nghiêm Pháp Hoa. Đều là dẫn đạo của kinh Vô Lượng Thọ, là dẫn đạo. Như ba phần của một bộ kinh: phần tựa, phần chánh tông, phần lưu thông. Kinh Vô Lượng Thọ là phần chánh tông, Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là phần tựa. Từ tựa này dẫn đạo chúng ta quy tịnh độ, cho nên kệ tụng nó dùng thanh tịnh. Ý nghĩa nằm ở đây, chúng ta có thể thể hội được. Hoa Nghiêm Pháp Hoa là phần tựa của tịnh độ tông, kinh Vô Lượng Thọ là phần chánh tông, kinh A Di Đà là phần lưu thông. Các vị nghĩ xem có đạo lý hay không? Xin xem đồng sanh chúng, biệt hiển của Phổ Hiền Bồ Tát. Kệ tụng bài thứ nhất: Phật sở trang nghiêm quảng đại sát, đảng ngư nhất thiết di trần số, thanh tịnh Phật tử tất mãn trung, dụ bất tư nghị tối diệu pháp. Chúng ta nhìn xem chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Bài chú này nói rất hay. Bài kệ bốn câu này, hai câu đầu trong bài kệ này là nghiêm tịnh Phật quốc, hai câu sau là điều phục chúng sanh. Người pháp đều nói được. Phật tử là người, tối diệu pháp là pháp, là dùng người dùng pháp để trang nghiêm quốc độ Phật. Đại sư ở trong đó vì chúng ta giải thích Phật tử. Ngài nói Phật tử có ba loại, đó là Phật học thường thức. Trong kinh Đại Thừa thường hay nói đến, chúng ta phải nên hiểu biết. Loại thứ nhất gọi là ngoại tử. Ngoại trong nội ngoại, đó là nói về phàm phu. Lục đạo phàm phu, chưa thể nối dõi sự nghiệp nhà Phật. Cũng tức là nói, họ không thể hoằng hộ chánh pháp. Nhưng Phật tuyệt không từ bỏ họ. Trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Tập khí phiền não của họ vô cùng sâu nặng, phải từ từ mà cảm hóa họ. Chuyện này không thể gấp gáp được, đó gọi là dục tốc thì bất đạt. Nhất định phải hiểu là hằng thuận, từ từ mà điều phục. Loại thứ hai gọi là thứ tử. Vị chư nhị thừa bất tòng Như Lai đại pháp sanh cố. Thứ tự chính là nói tiểu thừa. Người tiểu thừa không có trí tuệ, không có nguyện lực để gánh vác đại thừa. Quá nữa là lo cho mình, chỉ màng tự độ, không phát tâm quảng độ chúng sanh. Đó là tiểu thừa. Chúng sanh có độ hay không? Họ có duyên thì độ. Cũng tức là nói chúng sanh tìm được họ rồi, học tập với họ, họ cũng rất từ bi, họ cũng sẽ dạy bạn. Họ không chủ động đi tìm bạn. Đại thừa Bồ Tát thì khác. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất minh bạch: tác chư chúng sanh bất thỉnh chi hữu. Tất cả chúng sanh không đến tìm bạn, họ chủ động đi tìm chúng sanh. Chủ động thị hiện vì tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh biểu diễn. Thật sự đem lời Đức Phật dạy, thọ trì độc tụng vì người diễn nói, họ làm được thật. Chủ động đi làm, đó là đại thừa. Đó chính là loại thứ ba, chân tử. Thanh văn duyên giác họ không chịu. Chân tử đó chính là Đại Bồ Tát. Tổng Đại Pháp Hỷ Chánh Sở Sanh Cụ. Cho nên thanh tịnh là Đại Thừa Bồ Tát. Thanh tịnh Phật tử không phải là Nhị Thừa. Đương nhiên càng không phải là phàm phu. Ở trong Lục Tức Thiên Thai nói là phần chứng tức dị. Đó là Đại Thừa chân chánh. Đại Thừa siêu diệt mười pháp giới. Chúng ta hiện nay mặc dù ở trong lục đạo, chúng ta không có năng lực siêu diệt, đem tâm siêu diệt trước. Tâm siêu diệt thì thân này có trông mong. Vì sao? Vì cảnh tùy tâm chuyển, nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Câu nói này của Đức Thế Tôn chúng ta phải ghi nhớ cho chắc. Đó là nguyên lý cơ bản. Nếu mà bạn thấy rõ thì phàm phu có hy vọng siêu diệt. Chúng đường cừ của Kim Hoa Nghiêm bên trong có một điều nói đại tâm phàm phu. Mặc dù là kẻ phàm phu, nhưng họ cũng là tâm bao thái hư lượng chư sa giới. Người này là chúng đương cư của Hoa Nghiêm. Cho nên chúng ta nhất định phải đem tâm lượng mở mang, đừng đi làm kẻ tâm lượng nhỏ. Phải làm điều gì cũng có thể bao dung được. Hoàng hoàng hỷ hỷ xử sự đãi người tiếp vật, không có phân biệt, không có chấp trước. thành tâm thành ý, đại từ đại bi đối đại tất cả chúng sanh. Vậy chúng ta chính là bậc đương cư trong kinh Hoa Nghiêm. Thiện nam tử, thiện nữ nhân mà trong kinh Hoa Nghiêm nói thì chúng ta có phần. Ở sau lại chú cho chúng ta tối diệu pháp, bất tư nghị tối diệu pháp. Thanh Lương Đại Sư nói đó không phải là quyền giáo tiểu thừa pháp. Phàm là có duyên gặp được kinh Hoa Nghiêm, có thể nghe một buổi mà hoan hỷ, đều là pháp duyên này đã kết trong đời quá khứ. Ở thế gian này, cơ hội giảng kinh Hoa Nghiêm quả thật không nhiều. Cơ hội giảng những kinh điển khác nhiều hơn. Song các chùa chiền đạo tràng thông thường có thường tụng Hoa Nghiêm, đặc biệt là đạo tràng thuộc về Hoa Nghiêm Tông, họ mặc dù không giảng kinh nhưng họ đọc. Mùng một và ngày rằm mỗi tháng đều tập họp đồng tu lại với nhau niệm kinh Hoa Nghiêm. Đó đều là lấy tối diệu pháp kết pháp duyên. Ngày nay gặp được pháp hội này, bạn mới hoan hỷ lắng nghe. Đọc kinh cũng là tịnh sở hóa tâm. Như vậy mới có cảm ứng. Sau cùng nói, việc hữu thanh tịnh Phật tử, lai sanh kỳ quốc, hoàng vũ diệu pháp. Nếu ở khu vực này duyên thành thục rồi, duyên thành thục là người nghe hoan hỷ nghe kinh này đông lên. Quả thật là có Phật tử thanh tịnh. Ở chỗ này diễn thuyết Đại Kinh, chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát có ứng. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Đây là bổ sung cho bài kệ thứ nhất. Chúng ta lại xem bài thứ hai. Như thử hội kiến Phật tọa, nhất thiết trần trung tất như thị. Phật thân vô khứ diệt vô lai, sở hữu quốc độ giai minh hiện. Thanh Lương Đại Sư ở trong bài kệ chú cũng rất nhiều. Hai câu đầu là tổng biến biệt trung. Hai câu sau là thuyết minh thể dụng vô ngại, diệt thị tổng biến tổng trung. Đại sư e sợ chúng ta không dễ dàng thể hội được, cho nên Ngài lại làm chú giải. Chú giải này chính là sao? Thế nào gọi là tổng biến biệt trung? Năng biến là tổng, sở biến là biệt. Năng biến, sở biến, bất ly y chánh. Y báo và chánh báo, y chánh các nhị. Trong y báo có tổng, có biệt. Chúng ta làm rõ ràng, minh bạch những ý nghĩa này trước đã, vì những danh tướng về sau trong Kinh Hoa Nghiêm rất nhiều. Trong chánh báo toàn thân là tổng, mỗi bộ vị nào đấy trong cơ thể là biệt. Đôi mắt, đôi tai, cái mũi, tay chân, đó là biệt. Trong chánh báo có tổng, có biệt. Trong y báo cõi Phật là tổng. Nhất Phật quốc độ di y chi tổng. Một quốc độ Phật, nói theo lời ngày nay, là một tinh hệ rất khổng lồ. Các nhà thiên văn học hiện nay gọi là tinh hệ, nói hệ ngân hà, hệ mặt trời. Khu giáo hóa của một tôn Phật là một tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới, các vị phải ghi nhớ. Không phải nói đại thiên thế giới có 3.000 cái, không phải ý nghĩa này. Một đại thiên thế giới, tại sao xưng tam thiên? Vì tổ chức của nó là có một tiểu thiên, một trung thiên, một đại thiên, là cấu thành như vậy, xưng là tam thiên đại thiên thế giới. Phật ở trong kinh nói thế giới, nói đơn vị thế giới trước. Đơn vị thế giới là lấy núi Tu Di làm trung tâm. Mặt trời, mặt trăng xoay chuyển xung quanh trung tâm này. Chúng ta bây giờ biết mặt trời xoay chuyển xung quanh là gì? Mặt trăng là xoay xung quanh địa cầu, mặt trời là xoay xung quanh ngân hà. Cho nên lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ căn cứ cách nhìn này thuyết minh đơn vị thế giới là hệ ngân hà. Mặt trời là xoay chuyển xung quanh hệ ngân hà. Núi Tu Di ở đâu? Núi Tu Di chính là trung tâm của hệ ngân hà, là hoàng cực mà ở trong thiên văn Trung Hoa thuở xưa có nói. Trung tâm điểm của hoàng đạo gọi là hoàng cực, đó chính là núi Tu Di được nói đến trong Kinh Phật. Do đó có thể biết một đơn vị thế giới chính là một hệ ngân hà mà ngày nay chúng ta nói. Một tinh hệ lớn đến vậy tính là một đơn vị. 1000 đơn vị thế giới như vậy được gọi là tiểu thiên thế giới. Lại tập hợp 1000 tiểu thiên thế giới gọi là trung thiên thế giới. Lại tập hợp 1000 trung thiên thế giới mới gọi là một đại thiên thế giới. Khu giáo hóa của một tôn Phật gọi là một Phật độ. Trong kinh Phật gọi là một Phật độ, hoặc giả gọi là một Phật sát. Đó là tổng của y báo. Chúng ta nói tiểu thiên bên trong, nói một hành tinh nào đó bên trong ấy, là biệt. Biệt trong y báo, biệt cái nhỏ nhất của y báo là di trần, cái nhỏ nhất của chánh báo là lỗ chân lông, lông mao. Cho nên chúng ta hiểu được tổng trong chánh báo là gì, tổng trong y báo là gì. Tổng biến biệt trung. Thí như thân chúng ta, thân là tổng, biệt là các cơ quan khác nhau, các tế bào khác nhau trong thân thể của chúng ta. Thân chúng ta có phải là khắp đến các cơ quan tế bào khác nhau không? Quả thật. Biệt biến tổng trung, ngược lại mà nói, một tế bào trong thân thể cũng được, một sợi lông mao cũng được, không rời khỏi thân thể. Trong bài kệ ấy hiển thị ra ý nghĩa này. Như ư thử hội kiến Phật tọa, nhất thiết trần trung tất như thị. Trong chú giải này nói, kim dĩ tiền bán Phật biến trần trung, nhất thiết trần trung tất như thị. Phật tọa là nói cõi đất của Phật. Là nói từ tổng. Bất kỳ di trần nào trong đại thiên thế giới này cũng gọi là nhất thiết trần trung. Tất cả di trần của đại thiên thế giới này thảy như vậy, tổng nhập biệt trung. Đó là nói về y báo. Y báo tổng nhập biệt trung. Tam thiên đại thiên thế giới di trần hợp thành là do vô lượng di trần tổ hợp. Kim Kim Cang nói là nhất hợp tướng. Cho nên đại sư nói ở đây dùng bốn chữ tổng nhập biệt trung. Chúng ta phải liễu giải tổng biệt chẳng khác, tổng biệt chẳng hai. Từ trong đó mà nhìn, cựu kinh văn này thông tin như thế nào cho chúng ta? Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Trong từng một trần, một di trần không phải chuyên môn chỉ một thứ nào, nhất là nói nhiệm nhất, bất kỳ một di trần nào. Trong đó đều có tổng tướng. Tổng tướng Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay. chư Phật Như Lai ở trong đó chuyển Đại Pháp Luân. Câu này có nghĩa là gì? Chư Phật Như Lai mở Pháp hội Hoa Nghiêm. Tuyên diễn Đại Pháp Bất Tư Nghị, giảng kinh Hoa Nghiêm, tụ tập đại chúng đông đến vậy, đại chúng vô lượng vô biên. Chúng ta ở phần trước đọc được hơn 170 đoàn thể này, trong mỗi một đoàn thể cử ra 10 vị đại biểu, mỗi một vị đại biểu đều đại biểu cho đại chúng vô lượng vô biên, là đại chúng cùng một loại với họ. Con số này không tài nào tính toán nổi, không cách chi tưởng tượng. Cảnh giới này hiện ở đâu? Trong từng một di trần không mở rộng ra. Đó gọi là tổng nhập biệt trung. Không thể nghĩ bàn. Pháp hội Hoa Nghiêm không hề thu nhỏ. Một di trần này không hề phình to. Đó chính là trong kinh thường thường trong tỷ dụ đã nói là hà cải chứa tu di. Hà cải là hạt rau cải rất nhỏ, cỡ như hạt mè vậy. Núi tu di đặt ở trong hạt rau cải. Núi tu di không hề thu nhỏ, hạt rau cải không hề phóng to. Tại sao? Núi tu di do pháp tánh hiện, duy tâm sở hiện. Hạt rau cải cũng là duy tâm sở hiện. Tánh không có lớn nhỏ, tánh không có đến đi, tánh không có trước sau, tánh không thể nghĩ bàn. Cho nên câu thứ nhất, hiển thể phần trước là bất tư nghị cảnh giới. Tánh thể không nghĩ bàn, tướng được tánh hiện cũng không nghĩ bàn. Tác dụng được tánh khởi vẫn là không thể nghĩ bàn. Tại sao chúng ta làm hỏng đến vậy? Đạo lý lớn như thế, cảnh giới vi diệu như thế, tại sao chúng ta một mảy may đều không xét biết được? Điều này không thể trách người khác, chỉ có thể trách mình hồ đồ. Sự hồ đồ này chính là vô minh mà trong kinh Phật nói. Kinh Hoa Nghiêm đổi một danh từ khác, vọng tưởng. Vọng tưởng chính là vô minh, vọng tưởng chính là hồ đồ. Từ vọng tưởng khởi phân biệt, từ phân biệt khởi chấp trước. Chân tướng sự thật này chúng ta mù mịt chẳng giác, ở ngay trước mặt. Cổ đại đức tu hành nhập cảnh giới, đó gọi là có được hoàn toàn, không phí công phu, nó ở ngay trước mắt. Lúc chưa giác ngộ, dẫm nát giày sắt tìm không thấy. Một mai sau khi giác ngộ thật là có được hoàn toàn, không phí công phu. Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm ở đâu? Ở ngay toàn thân mình, ở ngay môi trường sống của mình đây. Đó là thật chứ không phải là giả đâu. Hay câu sau đó nói thể dụng vô ngại là dĩ tổng nhập tổng. Phật thân vô khứ diệt vô lai. Phật là thể, đến đi là tác dụng. Lời ấy rất khó hiểu. Sở hữu quốc độ giai minh hiện. Minh là rõ ràng, minh bạch. Hiện là hiện thân. Cổ nhân ở trong câu này dùng tỷ dụ để thuyết minh, đem Phật thân sánh làm mặt trăng, đem minh hiện sánh làm trăng trong nước. Thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt. Mặt trăng trong nước, không phải mặt trăng trên trời hạ xuống nước. Nó không đến cũng không đi. Quả thật không có đến đi. Chỉ cần nước trong thì bóng trăng hiển tiền. Tỷ dụ này mặc dù không thể dí được với sự thật, nhưng có thể dí được na ná. Hy vọng chúng ta từ trong cảnh giới na ná này mà thể hội chân thật. Tánh tướng tác dụng quả thật như thế. Nếu bạn hỏi, điều ấy không thể hỏi được cảnh giới bất tư nghị. Bạn sẽ nói tại sao? Trong kinh Phật có một đáp án. Pháp nhĩ như thị. Pháp nhĩ như thị nói theo lời hiện nay nó chính là như vậy. Chân tướng sự thật chính là như vậy. Người bình thường chúng ta nói tự nhiên như vậy, pháp nhĩ còn thân thiết hơn tự nhiên. Đích thực là tự nhiên nhi nhiên, vốn dĩ chính là như vậy đấy. Xong, phàm phu chính pháp giới không thể chứng đắc, không thể nào thấy rõ chân tướng sự thật. Tại sao? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa buông xuống. Bồ Tát trong chính pháp giới kể ra khá lắm. Chấp trước buông xuống rồi, phân biệt buông xuống rồi, vọng tưởng chưa buông xuống, cho nên không thể chứng đắc. Vọng tưởng chính là vô minh. Phật ở trong Đại Kinh nói đem vô minh chia làm 41 phẩm. Chỉ cần phá một phẩm vô minh thì bạn kế nhập cảnh giới rồi. Phá một phẩm vô minh, tự tánh tỏa sáng, giống chúng ta về đêm nhìn ánh trăng. Ánh trăng mùng 2, mùng 3 lộ dần trăng non, ấy là như phá một phẩm vô minh. vô minh hoàn toàn chưa phá, là 30 mùng 1 đêm đen không có một chút ánh sáng nào hết. Đêm 30 mùng 1 hoàn toàn là đen. Ấy chính là Bồ Tát Thanh Văn duyên giá của tứ thánh pháp giới. Bồ Tát họ chính là như vậy đấy. Chỉ cần phá một phẩm thì siêu diệt 10 pháp giới. Tâm tánh sáng sủa thấu ra ngoài, mặc dù thấu không nhiều, thấu rất ít, nhưng sáng thật, không phải giả đâu. Không phải ánh trăng trong nước, ấy là ánh trăng thật. Cho nên họ nhập nhất chân pháp giới. Quả địa chư Phật Như Lai giống như ánh trăng ngày rằm viên mãn, một mảy thiếu sót đều không có. Cho nên thấu một phần là viên giáo sư trụ Bồ Tát. Trong kinh Hoa Nghiêm giảng, sư trụ Bồ Tát dụng tâm với chư Phật Như Lai là cùng một tâm. Thế thì sánh như điều gì? Ánh sáng trăng non, mùng 2, mùng 3 cùng một ánh sáng với ánh trăng ngày rằm. Không có phân biệt, không có sai biệt. Sai biệt chỉ là ánh sáng lớn hay nhỏ, nó là một ánh sáng. Chúng ta từ tỷ dụ này mà thể hội Phật thân vô khứ diệt vô lai, sở hữu quốc độ giai minh hiện. Chúng ta từ trong đó sẽ có được một tin tức. Thân của chính chúng ta cũng là không đến không đi. Nhưng vấn đề nằm ở đâu? Sở hữu quốc độ giai minh hiện chúng ta không làm được. Tại sao không làm được? Chúng ta mê mất tự tánh rồi. Nếu mà giác ngộ thì có thể làm được. Điều ấy làm được tốt. Chúng ta không phải muốn đi bái Phật sao? Không phải muốn đi kết giao bạn bè với tất cả Bồ Tát sao? Mười phương thế giới, vô lượng vô biên cõi đất chư Phật, nếu bạn mà nhập cảnh giới này thì bạn có thể luôn luôn đi bái Phật. Bạn có thể kết giao làm bạn với tất cả Bồ Tát mọi lúc mọi nơi. Bạn được đại tự tại. Bạn nghĩ ngợi xem điều này cám dỗ con người biết bao. Trong một đời chúng ta có thể làm được sao? Tôi nói lão thật với bạn là có thể. Bạn chắc chắn có thể làm được. Làm thế nào? Lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho dù sanh đến hạ hạ phẩm giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn vẫn là làm được. Hạ hạ phẩm giảng sanh, vô minh phiền não của chúng ta chưa đoạn. Cũng tức là nói vô minh trần sa kiến tư, một phẩm phiền não đều chưa đoạn. Đới nghiệp giảng sanh, các vị phải nhớ. Vô lượng vô biên pháp môn, trong pháp đại thừa chỉ có một môn này đới nghiệp giảng sanh. Những pháp môn khác đều không đới nghiệp. Không đới nghiệp thì chúng ta không trông mong gì. Đối nghiệp giảng sanh thì chúng ta có trông mong. Sanh đến thế giới Tây Phương, cho dù là hạ hạ phẩm giảng sanh, Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rằng chỉ cần sanh đến thế giới Cực Lạc, làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. A Duy Diệt Trí là tiếng Phạn, phiên thành Hán nghĩa gọi là bất thối chuyển. A Duy Diệt Trí Bồ Tát chính là bất thối chuyển Bồ Tát. Bồ Tát nào không thối chuyển? Bát Địa. Hạ hạ phẩm giảng sanh cũng bất thối chuyển luôn, không thể nghĩ bàn. Pháp khó tin đấy. Nguyên nhân gì? Bổ nguyện oai thần của Phật A-di-đà gia trì. Vậy mới biết ánh sáng Di-đà, oai đức tu hành vô lượng kiếp của Di-đà. Trợ giúp chúng ta, chúng ta là hưởng phước của A-di-đà Phật, không phải tự mình có. Trong hưởng phước của A-di-đà Phật, mình lại tu hành không ngừng, không ngừng nâng cảnh giới của mình lên nữa. Đến bên này, đoạn tiếp kiến tư phiền não, đoạn tiếp trần sa phiền não, đoạn tiếp vô minh phiền não, đi từ từ. Trước hết đạt được điều gì? Đạt được sở hữu quốc độ giai minh hiện. Cảnh giới này hiển tiền rồi. Do vậy đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, không gian sống của chúng ta rộng lớn vô lượng vô biên. Có thể tùy theo ước muốn dạo khắp cõi đất chư Phật, phi hành tự tại, không cần dùng công cụ giao thông. Hiện tại chúng ta ở trên địa cầu này, đi du lịch sang những nước khác đi bằng máy bay, đến mặt trăng, đến những hành tinh khác phải ngồi tàu vũ trụ. Các nhà khoa học thời nay bảo chúng ta trong không gian vũ trụ một số hành tinh cũng có người, họ là sinh vật bậc cao, khoa học kỹ thuật phát đạt hơn chúng ta. Họ làm thành công cụ giao thông là đĩa bay, có thể đi đến địa cầu chúng ta. Khoa học kỹ thuật hiện tại của chúng ta còn không tài nào sánh với họ. Về những bài báo này, không những thời hiện đại, rất nhiều trong lịch sử đều có ghi chép. Những không gian bên ngoài ấy, họ là người, họ không phải là thiên thần. Nếu là thiên thần, không cần dùng công cụ giao thông. Phàm là dùng công cụ giao thông, chắc chắn là nẻo người, chứ họ không phải là nẻo trời. Cho nên người đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không cần dùng thứ này. Ý niệm hệ mới động thì thân ở nơi kia đã hiển tiền, sở hữu quốc độ giai minh hiện. Nói cho các vị có thể hiện thân cùng lúc. Chúng ta ở đây không có phép phân thân. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thần thông quảng đại, có thể phân thân vô lượng vô biên, cùng lúc có thể ở cõi đất của tất cả chư Phật, hiện thân trước mặt tất cả chư Phật. Bạn đi cúng dường, bạn đi nghe kinh, bạn đi nghe pháp, điều bạn đã tu một ngày. Ở thế giới Sa Bà, chúng ta vô lượng kiếp cũng tu không nổi đâu. Bạn định thế giới Tây Phương Cực Lạc là có thể tu viên mãn. Không thể nghĩ bàn. Cho nên nơi này sao có thể không đi? Mười phương chư Phật đều giới thiệu, đều tiến cử, không phải mỗi mình Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Chư Phật Như Lai tán thán đối với A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương, tán thán đến cực điểm. Nếu chúng ta không tin tưởng lời lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói rất thú vị là: phi ngu tức cuồng. Nếu bạn không tin tưởng lời khuyên nhủ, tiến cử, giới thiệu của tất cả chư Phật Như Lai, bạn không phải kẻ ngu thì bạn là cuồng vọng. Hay nói cách khác, bạn không phải là người bình thường. Người bình thường sao có thể không chấp nhận? Các vị đồng học nếu hiểu với tôi, ngày nay tôi ở đây giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, thực tế là gì? Đại Bổn Kim Vô Lượng Thọ. Lời ấy là cư sĩ Bành Tế Thanh nói. Kim Vô Lượng Thọ tức là Trung Bổn Hoa Nghiêm, Kinh A Di Đà là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm. Hay nói cách khác, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là Đại Bổn Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn, Kinh A Di Đà là Tiểu Bổn Kinh Vô Lượng Thọ. Một mà ba, ba mà một, ba bộ này là cùng một bộ kinh. Điều bên trong đã nói toàn là cảnh giới của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta phải làm sao? Đem cảnh giới của Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm thực hành trọn vẹn, khế nhập viên mãn, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là thực hành, là khế nhập viên mãn. Hiển tiện duyên của chúng tôi rất thù thắng. Chúng tôi lựa chọn thu hình ở trong phòng quay phim. Tương lai một mai có cơ duyên thì phần tư liệu này có thể nhờ truyền hình vệ tinh truyền bá. Ở trong tưởng tượng của chúng tôi, rất có khả năng qua mấy năm nữa lại có phát minh mới, truyền đạt thông tin có thể còn thuận tiện hơn cả truyền hình vệ tinh. vốn còn tiện nghi hơn. Người người đều có thể thu về nghe được. Trong phòng quay phim của chúng tôi ngày nay lưu lại phần tư liệu này. Phòng quay phim này Hồng Kông có, chúng tôi hôm nay giảng ở Hồng Kông. Phòng quay phim ở Singapore cải tiến hoàn toàn, thiết bị máy móc hơn hẳn nơi này của chúng tôi. Công trình phần cứng ở Úc Châu đã hoàn thành, bây giờ lắp máy móc bên trong. Lắp máy móc chúng tôi hy vọng có thể hoàn toàn tương đồng với thiết bị tối tân ở bên Singapore. Chúng tôi có ba nơi. Ba nơi này hợp tác khăng khít. Chúng tôi giảng kinh chắc chắn sẽ không gian dở. Chúng tôi cũng có ngày nghỉ. Gặp năm qua Tết, chúng tôi đều chiếu giảng. Các vị đồng tu, quý vị gặp mùa Tết đi nghỉ không sao cả. Chúng tôi có bảo tồn băng thu hình, sẽ làm thành đĩa lưu thông. Tương lai nếu chính bạn có nhu cầu, đều có thể thỉnh toàn bộ kinh điển mang về nhà. Việc ngày nay chúng tôi làm là công tác này. Do vậy, Phật thân vô khứ diệt vô lai, sở hữu quốc độ giai minh hiện, tương lai ở khu vực của chúng tôi, thu hình giảng kinh của chúng tôi cũng là không đi cũng không đến. Tương lai thấy mọi gia đình đều có thể hiện rõ. Duyên thù thắng lắm. Quá khứ nghe kinh, bạn mới biết điều ấy khó biết bao. Thời đại tùy đường thuở xưa, ấy là thời đại hoàng kim của Phật giáo Trung Hoa, thời kỳ thịnh nhất, cao tăng đại đức. Quá nhiều, quá nhiều. Đạo tràng của Hoa Nghiêm Tông, núi Ngũ Đài, Đỗ Thuận, Dân Hoa, Hiền Thủ, Thanh Lương, Tông Mật, Chuyên Hoằng Hoa Nghiêm, giảng kinh ngày ngày không gian dở. Cả đời Thanh Lương Đại Sư giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 50 lần. Tôi tính toán khái lược cho Ngài thì một lần ít nhất được 1 năm. Một năm có thể giảng hết không? Có thể giảng hết. Vì có người thời ấy căng tánh lợi, không cần giảng chi tiết đến vậy, điểm qua mà thôi. Thính chúng họ có thể thông suốt hiểu ra. Một ngày phải giảng 8 tiếng, thì 1 năm viên mãn một bộ, Ngài Thanh Lương sống hơn 100 tuổi. Lão sư của chính vị hoàng đế Thanh Lương quốc sư. Vị đại đức xuất sắc trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa, xưng ngài là Hoa Nghiêm Bồ Tát. Vì điểm này không có gì là quá hết. Song nếu muốn nghe kinh Hoa Nghiêm, nhất định phải đến chùa Hiển Thông ở núi Ngũ Đài mà nghe giảng. Người thời ấy có phước báo thật, một năm nghe một bộ kinh, không nghe hiểu lại nghe lần thứ hai, lần thứ hai nghe không hiểu có thể nghe lần thứ ba. Thanh Lương đại sư thật là xuất sắc. Khi tôi mới học Phật, vô cùng hâm mộ. Tôi cũng rất muốn noi gương Thanh Lương đại sư, mà duyên không đủ. Vì sao? Vì mình không có đạo tràng. Cả đời không có đạo tràng. Sống ở đạo tràng của người khác, dù sao cũng phải dời theo người khác. Họ thích giảng kinh gì đến yêu cầu, tôi đành giảng cho họ vậy. Cho nên trong cả đời cũng giảng mấy chục bộ kinh luận rồi. Nếu tự mình có đạo tràng, không chịu người khác quấy rầy, thì tôi sẽ đem những kinh luận mà trong lòng tôi hết sức hâm mộ, tôi nhất định sẽ giảng rất viên mãn. Mãi đến bây giờ, tính ra là mình có thể làm chủ được có hai phòng quay phim. Úc Châu do tự tôi xây, Hồng Kông cũng là tự tôi xây. Chúng tôi sử dụng thứ này không có vấn đề gì. Singapore là do Tịnh Tông Học Hội Singapore họ xây. Tôi còn phải nhìn xem họ có hoan nghênh hay không. Họ hoan nghênh, tôi cũng sẽ đi giảng. Họ không hoan nghênh, tôi cũng rất vui vẻ. Đại kinh của chúng ta sẽ không gian dở. Tôi muốn nhất định có thể hoàn thành đúng hạn. Ở đây làm báo cáo này phụ kèm với các vị, chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập cho tốt. Bây giờ hết thời gian rồi.